ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 955, hắn tới, hắn tú, hắn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngươi muốn đưa chúng ta đi Hong Kong? Vì cái gì a, Tầm ca ta không đi, trừ phi ngươi theo chúng ta cùng đi. Đúng đấy, ta cũng không đi. Vừa mới vẫn còn hưng phấn trạng thái mấy cái nữ nhân trong nháy mắt liền bối rối, theo bản năng cự tuyệt. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Tô Tầm quát lớn một tiếng. Sau đó trong phòng thoáng chốc liền an tĩnh, Tô Tầm nhìn xem bọn họ, ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Ta cùng Mao Sơn kết thù kết oán, Mao Sơn sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi ở chỗ này, ta sẽ phân tâm. Người thế nhưng là chính phủ quan viên, Annie nói, Tô Tầm bất đắc dĩ nâng trán. Ta chỉ là trên danh nghĩa, là trên thực tế, người ta ước gì ta chết. Quân phiệt trên danh nghĩa thuộc về quốc gia thống lĩnh, chỉ là công trình mặt mũi mà thôi, trên thực tế liền là chư hầu. Phía trên ước gì quân phiệt chết hết, sau đó tốt ý nghĩa thực tế trên thống nhất cả nước đâu. Thế nhưng là, Hoa Linh còn muốn nói điều gì? Tô Tầm trực tiếp đánh gãy nàng. Các ngươi lưu tại bên này, Mao Sơn không đối phó được ta, xuống tay với các ngươi làm sao bây giờ? Dùng các ngươi uy hiếp ta làm sao bây giờ? Loại sự tình này tại truyền hình điện ảnh kịch thái thường gặp. Mao Sơn trực tiếp tới một câu, đối với hắn loại này tà ma ngoại đạo không cần giảng đạo nghĩa giang hồ là được rồi. Nghe thấy lời này, chúng nữ trầm mặc, vẫn là Nhậm Đình Đình nói. Được rồi, Tầm ca nói đúng, chúng ta lưu tại bên này chỉ làm cho hắn thêm phiền phức, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Vậy ngươi sẽ tới tìm chúng ta sao? Hoa Linh trơ mắt nhìn hắn, rốt cuộc hai người mới động phòng không lâu đâu. Tô Tầm cười cười, dùng nhẹ nhõm giọng điệu nói. Nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được. Sự tình liền quyết định như vậy, nửa tháng sau Tô Tầm đưa các nàng đưa lên đi hướng Hong Kong thuyền, cùng với các nàng cùng đi còn có Vương Oanh. Cùng một thời gian, dùng xe ngựa vận chuyển thi thể cừu thúc cũng rốt cục trèo đèo lội suối về tới Mao Sơn. Nếu như không phải đem thi thể làm đặc thù xử lý, liền cái này nhanh 20 ngày lộ trình, đã sớm nát. Mao Sơn chính điện, đương đại trưởng môn Mâu Trấn ngồi tại thủ tọa, phía dưới hai bên là Mao Sơn các trưởng lão. Quảng cáo, ở giữa trưng bày Thạch Kiên phụ tử thi thể, cừu thúc đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Cho dù Thiếu Kiên lòng mang ý đồ xấu, nhưng cũng không có thành công, hắn làm sao đến mức giết người. Một cái thân mặc đạo bào, giữ lại hai bỏ cổ ngắn trung niên nhân lạnh giọng nói. Hắn gọi Tạ Chính, là Thạch Kiên sư phụ, cũng là Mao Sơn còn sót lại ba vị luyện thần cảnh cao thủ một trong. Cửu thúc không nói một lời, vô luận như thế nào Tô Tầm giết Mao Sơn người, hắn sẽ không ra tay với Tô Tầm, nhưng hắn cũng sẽ không can dự Mao Sơn trả thù. Mâu Trấn nhìn về phía Tạ Chính, người nghĩ như thế nào? Giết người thì đền mạng, Tạ Chính một bàn tay đập vào cái ghế đệm trên lan can, trong mắt lộ hung quang. Dám giết ta ái đồ, ta muốn quất hắn ba hồn lấy ra đốt đèn trời. Cửu thúc mí mắt nhảy một cái, thầm nghĩ Tô Tầm dựa vào một bộ đồng giáp thi, sợ là chống đỡ bất quá lần này. Bây giờ cái này loạn thế, liền là loại này quân phiệt làm hại, giết hắn, cũng coi là vì dân trừ hại. Một cái râu dài đạo nhân chậm rãi nói. Danh môn chính phái nha, cho dù là báo thù cũng phải lại theo một cái đại nghĩa lẫm nhiên lấy cớ quen thuộc. Tạ Chính vừa nhìn về phía Cửu Thúc, Lâm Cửu, ngươi ngày đó đã ở đây, vì sao không cứu Thạch Kiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Sư Thúc, đối phương có súng, ta cũng là hữu tâm vô lực a, Cửu Thúc dùng bất đắc dĩ ngữ khí trả lời. Tạ Chính hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng Thạch Kiên sớm có mâu thuẫn, ta nhìn ngươi rõ ràng là cố ý thấy chết không cứu. Nhị sư huynh, người chết ái đồ ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ngươi không thể như thế vu hãm đồ đệ của ta đi. Một cái mặt trắng không râu trung niên nhân nói, hắn gọi Tào Anh, Cừu Thúc sư phụ cùng Tạ Chính, Mâu Trấn cùng là luyện thần cảnh cao thủ. Mâu Trấn nhìn về phía Tạ Chính, không được nói bậy, hừ, Tạ Chính hừ lạnh một tiếng, quét Lâm Cừu một chút, sau đó nói. Ta xuống núi, giết người. Tiếng nói vừa ra, đằng đằng sát khí phẩy tay áo bỏ đi, dậm chân ở giữa thân ảnh đã ở ngoài trăm thước. Người sư thúc không cần để ở trong lòng. Mâu Trấn nhìn xem Cửu Thúc chậm rãi nói. Lâm Cửu chắp tay, đệ tử không dám, kỳ thật hắn vẫn thật là thấy chết không cứu. Hắn không cảm thấy mình có lỗi với Thạch Kiên địa phương, Thạch Kiên lại khắp nơi nhằm vào hắn. Đã như vậy, hắn không cứu thì thế nào? Thật coi hắn phạm tiện, rốt cuộc Cửu Thúc cũng không phải cái gì người thành thật, hắn cũng là cực kỳ xấu bụng. Hai ngày sau, Tạ Chính mới đến Nga Thành, rốt cuộc bây giờ linh khí mỏng manh, hắn không có khả năng một mực dùng pháp lực phi hành đi đường. Nói như vậy đến Nga Thành lúc pháp lực đều sắp bị rút khô còn lấy cái gì giết người. Tạ Chính tiến vào Nga Thành, liền trực tiếp bay đến phủ nguyên soái trên không. Tô Tầm ở đâu, ra nhận lấy cái chết. hét lớn một tiếng, truyền khắp nửa cái Nga thành. Mau nhìn, có người bay trên trời. Thần tiên, cái này là chân thần tiên a, thần tiên hạ phàm. Nhìn xem đạp không mà đứng tạ chính, tất cả mọi người kinh động như gặp thiên nhân, coi là nhìn thấy thần tiên. Tô Tầm không hề lộ diện, đem đã hoàn toàn tiến giai thành kim giáp thi hoàng tộc Cương Thi phái đi nghênh chiến. Chính hắn trốn ở trong một gian phòng, bên người là Nhậm Thiên Đường cùng Nhậm Uy Dũng, bên ngoài là một vòng binh sĩ. Cái này không gọi sợ, cái này gọi thận trọng. Tô Tầm, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tạ chính trên không trung giống to. Giống, nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng vang vọng trong mây, một thân ảnh tựa như mũi tên hướng Tạ chính bay đi. Thứ gì? Tạ chính vội vàng không kịp chuẩn bị, đưa tay một kiếm chém ra, đồng thời thân ảnh cực tốc hướng về sau vạch tới. Một kiếm này không có thương tổn đến hoàng tộc Cương Thi, nhưng lại đem trên người hắn áo choàng cho làm vỡ nát. Hoàng tộc Cương Thi hình dáng hiển lộ. Quảng cáo, thân cao gần 2 mét, tóc tai bù xù, hai mắt tinh hồng, một bộ da da tựa như kim giáp, tại mặt trời đã khuất diệp diệp sinh huy, bén nhọn răng nanh hiện ra hàn mang, quanh thân thi khí lượn lờ, mùi máu tanh xông thẳng tới chân trời. Biết bay kim giáp thi, Tạ chính quá sợ hãi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, trong lòng đã đánh lên chống lui quân. Đáng chết, một cái nho nhỏ quân phiệt thế mà nuôi một bộ kim giáp thi. Mặt khác ai có thể nói cho ta kim giáp thi vì sao lại bay? Tô Tầm, ngươi dám nuôi thi làm hại, đợi ta trở lại Mao Sơn đưa ngươi tội ác đem ra công khai. Vì mình chạy trốn tìm cái lý do, Tạ chính trong nháy mắt cực tốc hướng ngoài thành bay đi. Nhưng kim giáp thi tốc độ càng nhanh, kim giáp thi không biết pháp thuật, không có năng lực đặc thù, nhưng bằng vào tốc độ cùng lực lượng đã không phải hợp đạo không thể địch. Một khi bay được đó chính là tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là vì cái gì nói bây giờ mạt pháp thời đại một khi xuất hiện phi thi liền vô địch thiên hạ nguyên nhân. Giống, kim giáp thi một tiếng gầm thét thân hình tựa như kim quang chớp mắt đã tới, tại Tạ chính ánh mắt hoảng sợ bên trong, một quyền đập tới. Tạ chính vội vàng thi triển đạo pháp, nhưng pháp thuật đánh vào kim giáp thi trên thân liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. A, phốc phốc, Tạ chính miệng phun máu tươi, bị kim giáp thi một quyền đập trúng, thân thể tựa như giống như diều đứt dây hạ xuống. Kim giáp thi đồng dạng đi theo hạ xuống, xuống đến đồng dạng độ cao, một thanh nắm cổ họng của hắn. Sau đó đem nó đánh gãy tứ chi tựa như nắm vốt một con chó chết bay trở về đại soái phủ. Dân chúng, chấm, vừa mới còn uy phong lẫm liệt là thần tiên. Cứ như vậy, xong. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.